Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con, đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy. Và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ lại trả các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay dẫn chúng ta vào chương 10 tin mừng theo Thánh Luca, với việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng. Trong tin mừng theo Thánh Luca có hai trình thuật sai đi truyền giáo. Thứ nhất là trong chương 9, Đức Giêsu sai nhóm 12 tông đồ, và thứ hai là trong chương 10, Đức Giêsu sai nhóm 72 môn đệ. Trước hết, con số 72 là con số biểu tượng, có ý muốn nói đến ý nghĩa sâu xa của việc truyền giáo. Quả vậy, truyền giáo không chỉ là việc dành riêng của các tông đồ thuộc nhóm 12 hay cho một số người ưu tuyển, mà là của toàn giáo hội, của tất cả những người đã tin Đức Giêsu. Sách Giáo lý Công giáo nhấn mạnh, được tái sinh làm con Thiên Chúa, những người đã được rửa tội có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ nhận lãnh từ Thiên Chúa qua Hội Thánh, bằng việc tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa. Kế đến, khi thi hành sứ mạng, người truyền giáo hãy noi gương Đức Giêsu, đứng đến để cứu độ bằng con đường thập giá. Vì thế, can đảm đón nhận những khó khăn, trở ngại do hiểu lầm, kỳ thị, ghen tức. Cũng vậy, hành trang của người truyền giáo không phải túi tiền, bao bị, giày dép, nhưng là cách sống. Trước tiên là nghèo khó, không nên ỷ lại vào các phương tiện của con người. Đức Giê-xu đã không sử dụng các vũ khí quyền lực của sự giàu sang, của vẻ lộng lẫy huy hoàng. Đức Giê-xu không ra vẻ trịnh trọng. Người vốn giàu sang sẽ trở nên nghèo khó. Yêu sách đầu tiên của Chúa đòi giáo hội phải theo gương người là nghèo khó. Đức Giê-xu cũng dạy người truyền giáo và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Sứ mệnh của người truyền giáo là thông ban sự bình an. Sự bình an đó chính là Đức Kitô. Tin mừng cũng chính là điều đó. Người ta chỉ có thể cho người khác cái mình có. Người truyền giáo cũng chỉ thông ban sự bình an của Đức Kitô cho người khác khi người ấy có. Cũng chỉ ai đáng hưởng, sự bình an của Đức Kitô mới ở lại trên người ấy. Là Kitô hữu, nhờ bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là những người rao giảng tin mừng cho mọi người xung quanh. Chúng ta được Thiên Chúa gửi đến để đem lại bình an cho người khác. Những người chung quanh chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận sứ điệp của chúng ta nếu sứ điệp đó được loan báo cách vô vị lợi, nhẹ nhàng trong tinh thần phục vụ. Chứng từ cứ từng hai người là hình ảnh yêu thương lẫn nhau, cộng tác với nhau, không ghen tương hay thành kiến, là một chứng từ mạnh mẽ, có giá trị làm cho tin mừng dễ được đón nhận. Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi chúng con tinh thần truyền giáo mà Chúa đã khơi lên nơi các môn đệ xưa, để chúng con sẵn sàng trở thành những người thực sự có Chúa và mang tin mừng đến cho anh em. Amen.
Tình yêu Đức Kitô hung bách tôi, hung bách tôi. Hắn say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Ôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng. Tình yêu Chúa nhiệm màu con nào khám hết nâng sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Hắn say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đoái thương con. Tình yêu Chúa vời vời con nào đền đáp cho con. Con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa con ơi. Say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Trên con đường tư gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan. Tình yêu Chúa đồng hành con nào sợ hãi chi ai. Con luôn tin vào Ngài dù cho đau thương ngày dài. Tin chung kiên một đời tình con nguyện mãi con rơi. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Hắn say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc mạnh tôi, thúc mạnh tôi. Trao dâng cho cuộc đời để hiến thân. vì thế nhân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ noi gương Thánh Phaolô, khiêm tốn nhìn nhận khuyết điểm của mình để cho Thiên Chúa hoán cải, trỗi dậy và trở thành chứng nhân nhiệt thành của Chúa Kitô trong cuộc sống thường nhật. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng 9 để chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật ngày 21 tháng 11 tới đây, đại lễ Chúa Kitô vua với chủ đề là câu của Chúa nói với Saulo, trích trong sách Tông đồ Công vụ: "Hãy trỗi dậy, ta sẽ làm cho con trở thành chứng nhân về điều con đã thấy." Đức Thánh Cha đã phân tích trình thuật Saulo như người biệt phái, hăng say trên đường đi Damas để lùng mắt các tín hữu Kitô, nhưng Chúa đã làm cho ông ngã ngựa, bị mù và được ơn hoán cải. Khi Saulo hỏi Chúa xem Ngài là ai, Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà con đang bách hại." Qua câu trả lời này, Chúa mặc khải cho Saulo một mầu nhiệm lớn, đó là Chúa đồng hóa với giáo hội, với các Kitô hữu. Qua đó, Saulo đã gặp Chúa nơi các tín hữu Kitô. Và Đức Thánh Cha khẳng định: "Bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nói, tôi chấp nhận Chúa Giêsu nhưng không chấp nhận giáo hội. Ta không thể biết Chúa Giêsu nếu không biết giáo hội, không thể nhận ra Chúa Giêsu nếu không qua những anh em, chị em thuộc cộng đoàn của Chúa. Không thể nói mình hoàn toàn là Kitô hữu nếu không sống chiều kích giáo hội của Đức Tin." Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trước khi gặp Chúa Kitô, Saulo là người tự mãn, coi mình là cao cả vì cuộc sống luân lý thanh liêm, vì lòng nhiệt thành, vì gốc gác và văn hóa của mình. Nhưng khi Chúa tỏ mình ra với ông đã ngã xuống đất và bị mù. Bất chợt, ông thấy mình không thấy được nữa, không những về thể lý, nhưng cả về tinh thần. Những sắc tín của ông lung lay, ông thấy mình không phải là người nắm giữ chân lý tuyệt đối. Và cùng với những sắc tín ấy, sự cao cả của ông cũng đổ theo. Bất chợt, Saulo thấy mình ngỡ ngàng, mong manh, nhỏ bé. Saulo bị mù, mất các điểm tham chiếu của mình. Nhưng điều trái ngược là, chính khi một người nhìn nhận mình mù là lúc họ bắt đầu nhìn thấy. Sau khi bị trói loài trên đường Damas, Saulo muốn được gọi là Phaolô, nghĩa là bé nhỏ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã làm cho ông thực sự cảm thấy như vậy, sau khi phá đổ bức tường ngăn cản ông nhận thức mình là ai. Đức Thánh Cha khẳng định, khi Chúa hiện diện trong cuộc sống của Phaolô, Ngài không xóa bỏ nhân cách của ông, không hủy bỏ lòng nhiệt thành và hăng say của ông, nhưng làm cho tất cả những năng khiếu của ông sinh hoa tiết trái, để làm cho ông trở thành một nhà đại loan báo tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất. Trong phần kết sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: "Ngày hôm nay, lời mời gọi của Chúa Kitô gửi Phaolô cũng được gửi đến mỗi người trong các bạn trẻ. Hãy trỗi dậy. Có một sứ mạng đang chờ đợi bạn. Cả bạn cũng có thể làm chứng về các hoạt động mà Chúa Giêsu đã khởi sự nơi bạn. Vì thế, nhân danh Chúa Kitô, tôi nói với bạn, hãy trỗi dậy và làm chứng về kinh nghiệm người mù đã gặp ánh sáng, đã nhìn thấy điều thiện hảo và vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi bản thân, nơi tha nhân và trong cộng đồng hiệp thông của giáo hội. Hãy trỗi dậy và làm chứng về tình yêu và lòng tôn trọng có thể thiết lập trong các tương quan giữa con người với nhau, trong đời sống gia đình, trong cuộc đối thoại giữa cha mẹ với con cái, giữa người trẻ và người già. Hãy trỗi dậy và làm chứng về cái nhìn mới, làm cho bạn nhìn thiên nhiên với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, làm cho bạn nhìn trái đất như căn nhà chung và mang lại cho bạn can đảm để bảo vệ môi trường. Hãy trỗi dậy và làm chứng rằng những cuộc sống bị thất bại có thể được tái tạo, những người đã chết trong tinh thần có thể được hồi sinh, những người nô lệ có thể tự do, những con tim bị áp bức vì sầu muộn có thể tìm lại hy vọng. Hãy trỗi dậy và hân hoan làm chứng rằng Chúa Kitô đang sống. Hãy phổ biến sứ điệp tình thương và ơn cứu độ của Chúa nơi các bạn đồng trang lứa, tại trường học, đại học, nơi làm việc, trong thế giới kỹ thuật số, ở mọi nơi. Tin Tổng giáo phận Huế, Tòa Tổng giám mục Huế thông báo tái sinh hoạt cộng đồng. Hôm 28 tháng 9, Linh mục Panapa Trần Đình Phục, thư ký Tòa Tổng giám mục Huế, đã thừa lệnh Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, thông báo đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về việc tái lập sinh hoạt cộng đồng tại tỉnh nhà. Nguyên văn thông báo như sau. Thừa lệnh của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, văn phòng Tòa Tổng giám mục Huế kính báo. Xét tình hình dịch bệnh hiện nay đang giảm dần và đang trong tầm kiểm soát. Căn cứ thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các nhà thờ, nhà nguyện được tái sinh hoạt cộng đồng không quá 50 người tham dự và không quá 50% công suất và tiếp tục tuân thủ quy định 5K. Tuy nhiên, ở những vùng bị hạn chế theo chỉ thị 15 và 16, các nhà thờ và các nhà nguyện tuân thủ theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Xin quý cha và quý cộng đoàn tiếp tục khấn xin Chúa để cơn đại dịch sớm chấm dứt và cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi kết thúc cuộc gặp gỡ tại hí trường Colosse. Chiều thứ Năm ngày 7 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự buổi kết thúc cuộc gặp gỡ quốc tế do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại hí trường Colosse ở Roma. Cuộc gặp gỡ có chủ đề Các dân tộc anh em, trái đất tương lai, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau, do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 10 sắp tới. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 35 theo tinh thần cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ II triệu tập hồi tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Tham dự cuộc gặp gỡ tới đây có các đại diện tôn giáo lớn trên thế giới, cùng với một số nhân vật chính trị và văn hóa, trong đó có bà Angela Merkel, Thủ tướng mãn nhiệm của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Marco Ipaliato, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, bày tỏ vui mừng vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Năm ngoái, Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong buổi cầu nguyện thu hẹp vì đại dịch tại quảng trường trước tòa thị chính Roma. Năm nay, đại dịch giảm bớt nên sẽ có sự tham dự đông đảo hơn. Ông Timpaniazo cho biết, ngày 6 tháng 10 sẽ có 4 diễn đàn tại trung tâm hội nghị Nuvola ở khu vực U, cách trung tâm Roma hơn 7 cây số. Hơn 700 người sẽ tham dự các sinh hoạt này trong sự tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 7 tháng 10 sẽ có các diễn đàn theo chủ đề và các bạn trẻ thuộc các tôn giáo sẽ lên tiếng. Bản tin chiều thứ Năm ngày 30 tháng 9 gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án phá thai và việc loại bỏ người cao niên. Tin Giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng mừng lễ bổn mạng. Tin Australia, Công đồng Toàn quốc Australia. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án phá thai và việc loại bỏ người cao niên. Trong diễn văn khi tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái mạnh mẽ lên án phá thai và loại bỏ người cao niên. Đức Thánh Cha nói, ở đây, tôi muốn đề cập điều này. Chúng ta là nạn nhân của một nền văn hóa giặt bỏ. Đức Tổng giám mục Pania, trong lời giới thiệu đầu buổi tiếp kiến, đã nhắc đến vài điều. Nhưng, có nạn gạt bỏ các trẻ em mà chúng ta không muốn đón nhận với luật cho phá thai trực tiếp giết các trẻ em. Ngày nay, phá thai trở thành một điều bình thường, một thói quen rất xấu. Đó chính là một sự giết người, và để hiểu rõ điều này, có lẽ chúng ta nên tự hỏi, phải chăng là điều chính đáng khi loại bỏ một sinh mạng con người để giải quyết một vấn đề? Phải chăng là điều đúng khi thuê một kẻ giết mướn để giải quyết một vấn đề, đó là phá thai? Và rồi, đàn khác có những người cao niên, người già, phần nào cũng là một chất liệu phế thải, không được dùng nữa. Những người già chính là sự khôn ngoan, họ là những căn cội khôn ngoan của nền văn minh chúng ta. Thế mà, nền văn minh này loại bỏ họ. Đúng vậy, tại nhiều nơi cũng có luật âm thầm làm cho chết êm dịu. Tôi gọi việc làm này như thế. các thuốc men, tắt đỏ, họ chỉ cho người già một nửa thôi, và điều này có nghĩa là thu ngắn cuộc sống của người già. Làm như thế chúng ta phủ nhận hy vọng các trẻ em mang lại cho chúng ta sự sống, giúp chúng ta tiếp tục tiến bước, hy vọng ở nơi những căn cội mà người già mang lại cho chúng ta. Chúng ta loại bỏ cả hai. Sự loại bỏ ấy diễn ra hàng ngày. Đây không phải là vấn đề luật này hay luật khác, nhưng là vấn đề loại bỏ. Theo chiều hướng này, quý vị là các viện sĩ, các đại học công giáo và cả các nhà thương công giáo không thể cho phép mình đi theo. Đó là con đường mà chúng ta không thể đi, con đường loại bỏ. Giới báo chí ghi nhận rằng, đây là lần thứ hai trong tháng 9 này, Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống lại nạn phá thai. Lần đầu, ngày 15 tháng 9, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Slovakia về Roma, Đức Thánh Cha gọi phá thai là giết người, và Ngài ví sự chấp thuận phá thai với sự chấp nhận giết người hàng ngày. Tin Giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng mừng lễ bổn mạng. Sáng ngày 27 tháng 9, Caritas Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp mặt và hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng Vincent Paulo. Do đại dịch COVID-19, ngoài các thành viên văn phòng Caritas, chỉ có cha đặc trách và ban điều hành Caritas hai giáo hạt chính tòa của Nam Am tham dự. Khởi đầu của ngày mừng lễ là buổi họp tổng kết các hoạt động bác ái trong năm từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, với nhiều điểm sáng trong các hoạt động cứu trợ, đồng thời cũng ghi nhận một số hoạt động còn thiếu đồng bộ, chưa đồng bộ, từ văn phòng Caritas đến ban Caritas giáo hạt và giáo xứ. Trong đường hướng phát triển của giai đoạn mới, ngoài những sinh hoạt vẫn đang tiếp diễn, Caritas Hải Phòng nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức ban điều hành Caritas giáo hạt, phát triển mạng lưới Caritas giáo xứ và ưu tiên cho công việc đào tạo chuyên môn về hoạt động bác ái, cũng như huấn luyện tinh thần Caritas cho các hội viên dựa theo cuốn cẩm nang Caritas Hải Phòng. Trọng tâm của ngày mừng là thánh lễ kính thánh Vincent Paulo do Giám đốc Caritas giáo quận Cha Giuse Nguyễn Văn Vang cử hành vào lúc 11 giờ tại nhà nguyện tòa giám mục. Cùng đồng tế với Cha Giuse có cha đặc trách Caritas giáo hạt chính tòa Pedro Senem Nguyễn Văn Hiệu và cha đặc trách Caritas giáo hạt Nam Am Doan Bautista Bùi Tuấn Kiên cùng các thành viên trong ban điều hành Caritas hai giáo hạt. Trong bài giảng thánh lễ, cha Doan Bautista đã quảng diễn tấm gương sáng bác ái của thánh Vincent Paulo dành cho những người nghèo khổ, khốn cùng. Trải qua những thử thách và khổ đau trên đường đời, thánh nhân không chỉ đồng cảm với người nghèo mà còn trở nên như người nghèo. Ngài được mệnh danh là vị tông đồ người nghèo và bổn mạng các tổ chức từ thiện bác ái. Hướng về các hội viên Caritas, cha mời gọi mọi người hãy yêu thương phục vụ Chúa nơi người nghèo theo gương thánh quan thầy, phục vụ người nghèo như phục vụ Chúa, sống với người nghèo như sống với Chúa, gặp gỡ người nghèo như gặp gỡ Chúa, để trở nên chứng nhân tin mừng yêu thương giữa cuộc đời hôm nay. Ngày mừng lễ tiếp thêm ngọn lửa tình yêu để mỗi hội viên Caritas thể hiện lý tưởng Caritas bằng cuộc sống đượm tình bác ái theo gương vị quan thầy, trở nên tông đồ người nghèo. Tin Australia, cộng đồng toàn quốc Australia. Chủ nhật ngày 3 tháng 10 tới đây, cộng đồng toàn quốc Australia lần thứ 5 sẽ khai mạc, với mục đích giúp cộng đoàn giáo hội công giáo tại nước này đạt tới một lối sống mới và hoạt động trong thời đại thay đổi hiện nay của thế giới. Cộng đồng toàn quốc lần thứ 4 trước đây diễn ra vào năm 1937, tức là cách đây 84 năm. Ông David Abraham, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Australia cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử các giáo dân được tham dự cộng đồng toàn quốc này. Cộng đồng diễn ra dưới hình thức mới trong tinh thần đã được Đức Thánh Cha Francisco cổ võ, là lắng nghe nhau ở mọi cấp độ và trong thái độ mục vụ. Trong giai đoạn lắng nghe và đối thoại, đã có 220.000 người Australia trả lời câu hỏi, theo bạn Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta làm gì tại Australia trong thời đại ngày nay? Cộng đồng sẽ thảo luận về hình thái của giáo hội và cách thức làm thừa sai trong thế giới tân tiến để đi tới các khu vực ngoại biên ở cuộc sống, để đáp ứng các nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như trách nhiệm hàn gắn vết thương của các nạn nhân do nạn lạm dụng tính dục gây ra. Tiếp cha Mark, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia cho biết, Ngài được gợi hứng từ đặc tính công nghị trong tiệc thượng hội đồng giám mục thế giới năm 2015 tại Roma. Khóa họp toàn thể lần thứ nhất sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 10 tháng 10 sắp tới. Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ năm gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Phu thân trề gia. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình vùng cao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đồng phương có câu: tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Xã hội Tây phương ngày nay dường như cũng muốn theo quan niệm này khi đánh giá những nhà lãnh đạo của mình. Nói chung, bất cứ ai có trách nhiệm lãnh đạo trong cộng đồng, dù cho cộng đồng ấy nhỏ bé đến đâu, cũng đều được đòi hỏi phải là người có tư cách. Điều này lại càng phải đúng hơn trong đời sống gia đình. Làm cha mẹ theo đúng nghĩa là làm cho con cái được nên người. Nhưng dĩ nhiên, không ai có thể cho điều mình không có. Nếu chưa tu thân, thì cha mẹ không thể tề gia. Nếu chưa nên người, thì cha mẹ không thể dạy cho con cái nên người. Do đó, làm cha mẹ trước hết cũng có nghĩa là cố gắng trau dồi đức hạnh, rèn luyện tính tình để nên người. Chính qua những cố gắng dạy dỗ con cái nên người mà cha mẹ được mời gọi để nên người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 7, câu 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu và đặc biệt các bậc cha mẹ như sau: chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn. Sở dĩ cha mẹ phải lo tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn là bởi vì họ là đèn soi cho con cái họ. Đối với con cái, Cha mẹ là những thần tượng đầu tiên của chúng. Làm cha mẹ là trước tiên phải tạo ra ấn tượng, là để lại dấu ấn nơi con cái. Khi con cái còn trong tuổi thơ, cha mẹ chẳng khác nào cái máy sao ảnh. Dĩ nhiên, dạy dỗ con cái không có nghĩa là tạo ra một bản sao, mà là tạo nên một tư cách, một con người, một định mệnh. Đây là một ơn gọi và thách đố nghiêm trọng đối với cha mẹ. Trước tiên, đó là ơn gọi nên thánh của chính cha mẹ. Kinh Thánh xem sự trưởng thành hay tu thân của con người là điều hệ trọng. Thật thế, trong thư thứ hai của Ngài, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 7, Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, chúng ta phải làm mọi cố gắng để làm sao, khi đã có lòng tin, thì có thêm đức độ. Có đức độ thì lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ. Có tiết độ lại thêm kiên nhẫn. Có kiên nhẫn lại thêm đạo đức. Có đạo đức lại thêm tình huynh đệ. Có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Khi Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta hãy làm mọi cố gắng, hẳn thánh nhân nghĩ đến ý chí của các vận động viên. Bất cứ ai muốn thành công trong một cuộc thi đấu, người đó cũng phải khép mình vào một kỷ luật đòi hỏi kiêng khem, tập luyện, hy sinh. Theo Thánh Phêrô, lười biếng không chịu trau dồi các nhân đức là thiển cận và mù quáng, và quên rằng chúng ta đã được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của quá khứ. Các bậc cha mẹ rất thường than phiền về gương xấu của các chính trị gia, về những trào lưu đồi bại được chuyển tải qua các phương tiện truyền thông. Nhưng Thánh Phêrô bảo chúng ta không cần phải nhìn vào những cuộc đấu đá hay tham nhũng trong chính trường, hoặc chuyện thay vợ đổi chồng như cơm bữa và lối sống tháo thứ của các tài tử minh tinh. Ngài khuyên chúng ta hãy nhìn thẳng vào trái tim của chúng ta để xem nó có thực sự làm mọi cố gắng hầu trau dồi các nhân đức không. Nếu chính các bậc cha mẹ chúng ta không làm mọi cố gắng để thực thi nhân đức hầu trở nên gương sáng cho con cái, thì chẳng có một trường học nào hay ngay cả giáo hội có thể thay thế cho chúng ta trong việc dạy dỗ con cái. Ơn tha thứ mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta bằng cái chết trên thập giá không hề miễn trước cho chúng ta khỏi những cố gắng để thực thi các nhân đức. Nên thánh không chỉ có nghĩa là cố gắng lên thiên đàng một mình, mà chính là để lại cho người khác một tấm gương để noi theo. Những người khác đó trước tiên là con cái của chúng ta. Ngày nay, phần lớn các nhà tâm lý và chuyên gia tư vấn đều tin rằng tội lỗi của các thế hệ trước được truyền lại cho những thế hệ sau. Patrick Kanef, một chuyên gia tâm lý người Mỹ, chuyên về tật đam mê tình dục, kể lại trường hợp một người có khuynh hướng thích khỏa thân trước đám đông. Bệnh nhân vẫn ý thức rằng điều mình làm là một điều xấu, và cho biết phải chiến đấu liên lỉ để chế ngự khuynh hướng này. Theo yêu cầu của ông Carnes, một thám tử đã theo dõi gia đình của bệnh nhân và khám phá ra rằng cha của bệnh nhân, hai người chú của ông và hai người anh em họ của ông cũng đều mắc phải tật này. Theo ông Carnes, bất cứ một thứ nghiện ngập nào của cha mẹ cũng đều có thể truyền lại cho con cái hay cháu chắt. Khi một người chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ của mình, họ không những chiến đấu cho riêng họ, họ còn chiến đấu chống lại sự dữ cho cả những thế hệ kế tiếp. thì chúng ta phạm tội. Chúng ta mở ra một vết rạn nứt, khiến con cái và cháu chắt của chúng ta có thể rơi vào. Đây là một thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tội lỗi vốn tác động như một dây chuyền. Trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, hơn ai hết, các tín hữu Kitô tin rằng tội lỗi của một người ảnh hưởng đến người khác, và ngược lại, sự thánh thiện hay những cố gắng vươn lên của một người cũng có sức lôi kéo người khác vươn lên. Điều này lại càng đúng hơn trong tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ này và thế hệ đến sau. Chính vì ý thức được thực tại của tội lỗi mà trong bổn phận dạy dỗ con cái, bậc làm cha mẹ phải luôn làm mọi cố gắng để chống trả các cám dỗ và trao dồi các nhân đức. Họ nên nhớ rằng những cố gắng nên người của chính họ sẽ là gia sản mà họ để lại cho con cái họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Luca Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các văn kiện của Tòa Thánh về đời tu.
Thưa quý vị khán giả, Công đồng Vatican II đã bàn về đời tu trong hai văn kiện căn bản. Trước hết, trong hiến chế tín lý về Hội Thánh chương 6, bản chất đời tu, với việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm, được trình bày trong bối cảnh của ơn gọi nên thánh tổng quát của tất cả mọi tín hữu. Nội dung đã được đề cập trong bài trước. Văn kiện thứ hai là xác định về căn quân và thích nghi đời tu mà chúng tôi muốn giới thiệu trong bài hôm nay. Tiếp đó, chúng ta sẽ rảo qua những văn kiện hậu công đồng từ năm 1965 cho đến thuộc Hội đồng Giám mục năm 1994. Xác định căn quân và thích nghi đời tu. Văn kiện này thường được gọi tắt bằng hai từ mở đầu trong tiếng Latin, Perfecte Caritatis, đức ái trọn hảo, gồm 25 số, không phân chia chương mục. Dựa theo nội dung, chúng ta có thể mô tả thứ tự như sau. Ngoài lời mở đầu số 1 và kết luận số 25, xác định bàn tới 3 mục chính. 1. Những nguyên tắc hướng dẫn việc chân tâm. 2. Những yếu tố cấu thành đời tu. 3. Tài liệu cụ thể cần chân tâm. Điểm thứ nhất, những nguyên tắc hướng dẫn việc chân tâm. Trước hết, ở số 2, xác định danh ra 5 tiêu chuẩn chỉ đạo, đó là thứ nhất, trung thành với phúc âm. Thứ hai, trung thành với ý định của vị sáng lập. Thứ ba, trung thành với tiếng nói của xã hội. Thứ bốn, quan tâm với nhu cầu của thời đại. Thứ năm, mỗi người phải lo căn tâm nội tâm. Tiếp đến ở số 3, văn kiện lưu ý tới 3 lĩnh vực cần phải thích nghi. 1. Nếp sống, việc cầu nguyện, hoạt động. 2. Cách thức quản trị. 3. Hiến pháp và quy luật. Sau cùng, trách nhiệm canh tân thuộc về tất cả mọi phân tử được hướng dẫn cho các bề trên và tu nghị. Số 4. Mục thứ 2 bao gồm đạo lý xúc tích và những yếu tố cấu thành đời tu. Trước tiên, những giá trị chung cho hết mọi hình thức tu chỉ là tận hiến cho Thiên Chúa, phục vụ giáo hội, thông dịch và mầu nhiệm vượt qua, lấy Đức Kitô làm trung tâm cuộc đời, nhận lên ngọn mặt chính của đời sống tâm linh, cầu nguyện, suy nghiệm lời Chúa, cử hành phục vụ. Sau đó, văn kiện bàn tới những đặc trưng của vài hình thức tu trì, lý dòng thuần quý chiêm niệm số 7, lý dòng tông đồ số 8, những dòng đan sĩ, tăng sĩ, khất sĩ số 9, những dòng không làm giáo sĩ số 10, những tu hội đời số 11. Tiếp theo là những yếu tố cốt yếu của đời tu, khiết tịnh số 12, thanh bần số 13, vâng lời số 14, tình huynh đệ số 15. Mục thứ ba mang tính cách thực tiễn, bàn vào đến việc căn tên một vài điểm cụ thể, nội vi dòng ký, tu phục, huấn luyện, thành lập và bãi bỏ những dòng tu, cũng như sự liên kết và hợp tác giữa các dòng. Như vậy, Phật tiên xem ra văn kiện này mang tính cách thực tiễn, nhằm hướng dẫn công cuộc thắt canh tân thích nghi. Nhưng thực sự, sắc lệnh này chứa đựng một thần học rất phong phú, dù khi bàn tới lý tưởng tu trì đi theo Chúa Kitô hoặc khi phân tích những khía cạnh của các lời khuyên phúc âm. Văn kiện cũng không quên rằng, các cuộc canh tân đích thực phải khởi đầu từ việc canh tân tinh thần, nghĩa là đời sống tâm linh, cố gắng hòa mình giống như Đức Kitô nhờ việc suy gẫm kinh thánh và cầu nguyện. Giai đoạn hậu công đồng. Công đồng Vatican II bế mạc ngày 8 tháng Chạp năm 1965, đã gây ra một cuộc thay đổi lớn về thần học và mục vụ trong giáo hội. Những thay đổi mục vụ thì dễ nhận thấy tức khắc, điển hình là trong lĩnh vực phụng tự. Từ nay, các nghi thức được cử hành bằng ngôn ngữ địa phương chứ không bằng tiếng Latin như trước. Nhiều cuộc cải cách đòi hỏi thời gian lâu dài hơn, chẳng hạn mãi gần 20 năm sau khi công đồng bế mạc, thì Bộ Giáo luật mới được ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1983. Riêng đối với đời sống tu trì, nhiều biến chuyển đã diễn ra do ảnh hưởng của nhiều nhân tố chính trị xã hội nảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Theo ước nguyện của công đồng, nhiều dòng tu đã tiến hành công cuộc canh tân hiến pháp. Một vấn đề không đơn giản đã sớm nảy lên là, cái gì cần phải duy trì, cái gì phải gạt bỏ đi. Từ đó, nhiều dòng tu đã chứng kiến cảnh chia rẽ giữa hai phe. Phe bảo thủ thích duy trì truyền thống, phe cấp tiến thì nghiêng về việc đổi mới. Cuộc tranh cãi này không chỉ liên quan đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng nhiều khi đụng chạm tới những điều cốt yếu, chẳng hạn như là đâu là bản chất của đời tu, đâu là ý định của việc sáng lập. Bên cạnh những chuyện thuộc lãnh vực thần học, lại còn phải kể tới những trào lưu văn hóa xã hội, chẳng hạn như là thuyết tục hóa ở Âu Mỹ, cuộc tranh đấu giành độc lập ở các nước Á Phi, phong trào giải phóng phụ nữ, phong trào tranh đấu nhân quyền và công bằng xã hội, thêm vào những chu kỳ phát triển và khủng hoảng kinh tế diễn ra ở đây đó. Đó là bối cảnh ra đời của các văn kiện tòa thánh từ sau công đồng, có thể mô tả với những hướng đi như sau. Liền sau khi bế mạc công đồng, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 và Bộ Tu sĩ đã ban hành nhiều văn kiện nhằm thực thi các quyết nghị của công đồng, chẳng hạn như tự sách Ecclesiae Sanctae ngày 6 tháng 8 năm 1966, đặc biệt là công cuộc duyệt lại hiến pháp. Vào thập niên kế tiếp, Tòa Thánh quan tâm đến các thách đố thời đại, đòi hỏi các tu sĩ đào sâu ơn gọi của mình, nhìn theo mối tương quan với Thiên Chúa, chẳng hạn như là công huấn chứng tá tin mừng Evangelica Testificatio ngày 29 tháng 6 năm 1971, hay là trong tương quan với giáo hội địa phương, chẳng hạn như văn kiện những mối liên hệ hỗ tương Mutua Relazione ngày 14 tháng 5 năm 1978, việc dấn thân vào các vấn đề xã hội, chẳng hạn như văn kiện tu sĩ và sự thăng tiến con người năm 1980. Đời sống tâm linh của các tu sĩ cũng là một mối bận tâm chính yếu của tòa thánh, được bộc lộ qua văn kiện chiều kích chiêm nghiệm trong đời tu năm 1980. Đặc biệt, Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị đã viết một tông thư mang tựa đề Hồng Ân Cứu Chuộc Redemption Donum ngày 25 tháng 3 năm 1984, so sánh đời thánh hiến như là việc thông dự vào hiến tế của Đức Kitô. và một bức thư khác viết nhân năm Thánh Mẫu ngày 22 tháng 5 năm 1988, bàn về mối tương quan của các tu sĩ với Đức Mẹ Maria. Bộ Giáo luật được ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1983 đã dành phần thứ ba của quyển 2 Dân Thiên Chúa cho đời sống thánh hiến, gồm có 5 dạng thức chính, đó là các dòng tu, tu hội đời, tu đoàn tông đồ, các ẩn sĩ, các chi nữ. Kể từ đó, cái thuật ngữ đời thánh hiến Vita Consecrata được chính thức lưu hành trong các văn kiện của tòa thánh. Cũng năm đó, bộ tu sĩ phát hành một văn kiện mang tên là Những yếu tố cốt yếu của đời tu, ngày 31 tháng 5 năm 1983, tóm lược những điểm căn bản của giáo huấn hội thánh về đời tu. Vào thập niên 90, nên ghi nhận 2 văn kiện của bộ tu sĩ trình bày 2 vấn đề của đời tu. 1. Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các dòng tu, ngày 2 tháng 2 năm 1990. Và thứ hai là đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, ngày 2 tháng 2 năm 1994. Thuộc Hội đồng Giám mục về đời sống thánh hiến. Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, Đức Thánh Cha Gian Phaolô Đệ Nhị quyết định dành khóa họp thường lệ lần thứ 9 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để bàn về đời sống thánh hiến. Tiếp theo, 2 khóa họp trước đó đã dành cho các giáo dân năm 1987 và các linh mục năm 1990. Tự bản chất, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới không phải là một hội nghị thần học, nhưng mà tiếp theo điều 342 Bộ Giáo luật, để giúp ý kiến cho Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ và tăng tiến đức tin và phong hóa, cũng như trong việc duy trì và củng cố kỷ luật xã hội. Do vậy, khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục năm 1994 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong suy tư thần học về đời sống thánh hiến, nhờ các góp ý của các nhà thần học vào tài liệu làm việc, cũng như là trong suốt thời gian nhóm họp. Thiết tưởng được ôn lại và dữ kiện của khóa học này, trước từ bản tuyên truyền của vị Tổng thư ký Văn phòng Thượng Hội đồng, Đức Cha John Scott, đọc ở phiên nhóm khai mạc. Sau khi hội ý với các chuyên viên, ngày 20 tháng 11 năm 1992, Văn phòng đã gửi một lược đồ Lineamenta đến các cơ quan giáo triều, các hội đồng giám mục, các cơ quan quốc tế của Liên hiệp dòng tu để thăm dò ý kiến. Dựa theo các bản trả lời, Văn phòng đã soạn ra tài liệu làm việc Instrumentum Laboris được công bố ngày 20 tháng 6 năm 1994. Bản văn này chứa được nhiều thông tin quý giá, không những là về sinh hoạt của các tu sĩ, mà còn về nguồn gốc lịch sử của các định chế, những tiến triển về suy tư thần học kể từ công đồng Vatican II. Khóa họp Thượng Hội đồng khai mạc ngày 2 tháng 10 và bế mạc ngày 30 tháng 10 năm 1994, với sự tham dự của 384 thành viên, trong đó 244 thành viên với quyền bỏ phiếu, nghĩa là các giám mục, và 15 bề trên tổng quyền giọng nam. 75 dự thính viên, 51 nữ và 24 nam, 20 chuyên viên và 9 quan sát viên thuộc các giáo hội khác. Trước khi bế mạc, Thượng Hội đồng đã đúc kết những tư tưởng phát biểu ở trong sứ điệp gửi toàn thể dân Chúa và 55 kiến nghị đệ lên Đức Thánh Cha. Về phần mình, Đức Gian Phaolô đề nghị không chỉ giới hạn vào việc soạn thảo công huấn hậu Thượng Hội đồng ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1996, nhưng ngài còn đóng góp ý kiến qua 2 bài giảng vào dịp cử hành thánh lễ khai mạc và bế mạc, và các duyên có một loạt 19 bài huấn giáo những buổi tiếp kiến ngày thứ tư hàng tuần diễn ra từ 29 tháng 9 năm 1994 cho tới 29 tháng 3 năm 1995. Chúng tôi sẽ phân tích tông huấn này trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cả cuộc đời con đã tìm kiếm Chúa, chính nhờ lời Ngài con mọi nẻo đường, con ước nguyện tiến xa, Chúa hằng trợ lực, soi sáng đường con đi. Xin Chúa giúp con mở lòng luôn lắng nghe, từng khi Chúa tông tròn lời Ngài mỗi ngày. Gieo mừng hoan hỷ, lắng nghe lời Chúa, con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban, giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa ta bày.
Thánh Geronimo là một Kitô hữu Roma, sống vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm. Cuộc đời của Thánh Geronimo nối liền với lòng đạo đức, thánh thiện và sự từ bỏ không ham gì lợi danh trần thế. Lịch sử ghi rằng, Thánh Geronimo sinh ra trong một gia đình ngoại giáo tại Chidon, miền Damas, nước Nam Tư. Sống trong gia đình khá giả, Ngài được gửi đi du học ở Roma. Tại đây, Ngài được lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành con Chúa và con của giáo hội. Từ đó, Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa. Hãy từ bỏ, hãy về bán hết của cải, phân chia cho kẻ nghèo khó rồi đi theo ta. Thánh nhân đã đi khắp Palestina và sau cùng ẩn tu trong sa mạc Syria để đắm mình trong cầu nguyện. Suốt 4 năm, Thánh Geronimo sống trong chiêm niệm, đền tội, suy nghĩ về thân phận con người, về phúc lộc trời cao, học tiếng Hebrew và miệt mài nghiên cứu Kinh Thánh. Rời sa mạc Syria, Ngài được giáo hội cất nhắc và được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Vào năm 382, Đức Giám mục Phaolô mời Ngài cùng đi Roma để tham dự công đồng. Vì tài đức, sự thánh thiện và trí thông minh của Ngài, Ngài được nhiều người ái mộ. Đức Giáo hoàng Damaso đã đặt Ngài làm bí thư riêng và trao cho Ngài trách nhiệm nghiên cứu phiên dịch Thánh Kinh sang tiếng Latin, bởi vì Ngài thông thạo nhiều ngôn ngữ như Latin, Hy Lạp, Hebrew và Kandê, nên Ngài đã sửa các bản dịch Thánh Kinh theo nguyên bản Hy Lạp thành bản Vulgata, tiếng Latin. Bản này vẫn còn được giáo hội dùng cho mãi tới ngày nay. Thánh Geronimo có tấm lòng quả cảm, thái độ cương quyết, Ngài rất vững giáo lý đức tin. Ngài từng phản bác Canvidio, người phủ nhận sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Ngài bênh vực việc tôn kính các vị từ đạo và một số tập quán trong đời tu dòng. Ngài can đảm tranh luận lâu dài với Origen. Ngài lên án những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ. Ngài đề cao đức khiết tịnh và lấy Thánh Kinh làm cơ sở, nền tảng căn bản cho đời sống tu đức. Năm 385, sau khi Đức Giáo hoàng Damaso tạ thế, Ngài trở về Palestine, sống những ngày cuối đời tại Bethlehem. Năm 420, Ngài đã tạ thế tại đây, xác của Ngài được đưa về Roma và chôn cất trong Đại Thánh Đường Đức Bà Cả. Thánh nhân đã được Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ bảy suy tôn lên bậc tiến sĩ hội thánh. Có một điều mà thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần ghi tâm, đó là các tư tưởng của Thánh Geronimo để lại luôn xuất phát từ nguồn phúc âm. Để có được điều này, Thánh Geronimo đã chia sẻ rất chân thành và tràn đầy nhiệt huyết rằng vâng lệnh Đức Kitô truyền, hãy nghiên cứu Kinh Thánh và cứ tìm thì sẽ thấy. Giờ đây tôi trả món nợ tôi mắc, kẻo phải cùng với người Do Thái nghe lời sau đây. Các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả vậy, nếu Đức Kitô là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, thì ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Tưởng cũng nên nhắc lại điều Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói với các bạn trẻ về vấn đề không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô rằng: thật quan trọng việc các con chiêm ngắm chàng trai Giêsu như được giới thiệu trong các sách Tin Mừng. Người thực sự là một giữa các con, và người chia sẻ nhiều nét trong tâm hồn trẻ trung của các con. Qua những trang Tin Mừng, các con sẽ thấy cách Đức Giêsu tương quan với Chúa Cha, cách người giữ tình thân hữu với các môn đệ, cách người tỏ lòng thương cảm sâu xa đối với những người yếu đuối nhất, đặc biệt những người nghèo, người đau ốm, người tội lỗi và những kẻ bị loại trừ. Cách người can đảm đương đầu với các quyền bính chính trị và tôn giáo thời ấy, cách người xử sự khi bị hiểu lầm và bị tẩy chay, cách người kinh nghiệm nỗi sợ trước đau khổ và người biết sự chênh vênh trong cuộc khổ nạn, cách người hướng nhìn tương lai, phó thác chính mình trong vòng tay che chở của Chúa Cha và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nơi Đức Giêsu, mọi người trẻ có thể nhìn thấy chính mình. Ước gì mỗi người trong chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, biết yêu mến nghe và đọc lời Chúa, để yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Linh Mục Geronimo trí thông hiểu và lòng yêu mến Kinh Thánh. Xin cho chúng con hằng thiết tha tìm đến đời Chúa là nguồn mạch ban sức sống dồi dào. Amen.
Chúa thực là đường chân lý và sức sống, sức mạnh người Ngài đã biến đổi xiêm con. Lời Chúa dẫn
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.